Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay.
Lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bể dâu, khổ đau cũng thân vòng chán trường, con tìm được đâu chốn thừa nương, ngoài lòng từ ai Chúa xót thương.
Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023. Thưa anh chị em, hôm nay thứ năm sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay là ngày thứ 9 trong những ngày tĩnh tâm mùa chay. 40 ngày tĩnh tâm mùa chay bắt đầu từ thứ lễ tư lễ cho ngày 22 tháng 2. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3. 9 ngày rồi. Dấu chân trở về đang mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Chúng tôi nhận được nhiều phản ánh của anh chị em cho biết họ đã nghe, họ đã tham dự những buổi tĩnh tâm và họ đã kêu mời nhiều anh chị em khác quay trở về. Những dấu chân trở về càng nhiều thì lòng thương xót Chúa càng rộn rã lên. Và đến ngày đại lễ lòng thương xót Chúa năm nay, chắc chắn người ta sẽ thấy vui hơn. Vui hơn vì có nhiều dấu chân trở về với lòng Chúa thương xót. Vui hơn vì lòng thương xót Chúa được nhiều người biết đến, nhiều người đón nhận. Và đó là hạnh phúc cho chúng ta, vì chúng ta làm cho Chúa được vui và hạnh phúc. Nhiều người được biết đến Chúa, nhiều người quay trở về bên Chúa, thì Chúa càng thấy vui. Và Chúa vui thì mình cũng vui. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Bài đọc 1 trích sách Ê-tè, chương 4 câu 17K đến câu 17T. Bài trích sách Ê-tè: hồi ấy hoàng hậu Ê-tè khắc khoải âu lo đến chết được, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa. Bà cầu xin cùng Đức Chúa Thiên Chúa Israel: lạy Chúa của con, lạy vua của con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất. Này con đang liều mạng xin đến cứu giúp con. Con cô đơn chẳng còn ai cứu giúp ngoại trừ Ngài. Lạy Chúa, trong chi tộc của cha ông, từ khi lọt lòng mẹ, con từng được nghe biết là chính Ngài đã chọn Israel giữa muôn ngàn dân tộc, đã tuyển chọn cha ông chúng con giữa mọi bậc tiền bối của các ngài, để làm thành gia nghiệp mãi mãi thuộc về Ngài. Ngài thực hiện cho cha ông chúng con mọi điều Ngài đã hứa. Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài. Lạy vua các thần minh, đấng thống trị mọi kẻ cầm quyền, xin ban cho con lòng dũng cảm và dạy con biết nói lời êm tai khi phải ra trước mặt loài sư tử. Xin đổi lòng con sư tử ấy để nó căm thù kẻ chống lại chúng con, khiến cho hắn và quân đồng lõa phải tiêu diệt hoàn toàn. Thần dân Ngài, xin Ngài giải thoát. Con cô đơn xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra con đâu còn ai nữa. Đó là lời Chúa.
Là ơn Chúa.
Mấy anh chị em lặp lại câu đáp: lạy Chúa, ngày con kêu cứu Chúa đã thương đáp lại. Lạy Chúa, con hết lòng cam tạ, Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kinh Chúa, hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. Xin cảm tạ danh Chúa, vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài, trên tất cả mọi sự. Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Chúa lấy tay uy quyền giải thoát con, việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang. Câu tung hô tin mừng. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng, xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 7, câu 7 đến câu 12. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đứng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong cuộc sống của anh chị em, có giờ anh chị em và các bạn mới là lo âu đến chết được không? Chúa Giêsu nói, linh hồn thầy buồn đến chết được. Ở đây, Hoàng hậu Esther khắc khoải âu lo đến chết được. Và trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, anh thì đang lo về cái gì? Thưa cha, con rồi cái này bệnh quá, tiểu đường rồi là huyết áp rồi thì là gì nữa? Thận nữa, lo quá. Con thì đang lo về cái gì? Cha, con sắp thi rồi, không biết là sao đây, học tài thi phận sao đây? Còn con lo cái gì? Công việc làm, trời, cái này thất nghiệp nhiều quá, chỗ cũ nó đóng cửa rồi, con đang xin chỗ mới nó thử thách quá, không biết là có làm được hay không. Mình kia lo cái gì? Lo cái gì? Cha, con đi trực bệnh viện thấy nó chết nhiều quá, không biết bao giờ tới phiên con. À, có lo không? Lo rồi, không biết là mút mình ra trường rồi mình đi làm ở bệnh viện nào đây, kia lo cái gì? Chim chóc con kìa, nó chết nhiều quá. Ê, mỗi người có cái nỗi lo riêng. Có những người mình nhìn bộ mặt ngoài nó tươi tỉnh, tươi rói, tỉnh bơ. Nhưng mà biết đâu trong héo, ngoài tươi thì trong héo. Có những người thì nhìn mặt là biết rồi là lo hay không lo, nó bộc lộ hết ra. Vui thì hôm đó nhìn thấy tươi rói lên, hôm nào mà buồn thì mặt cứ xị xuống rồi nữa. Tôi gọi là gì? Cứ chảy ra, chảy. Có những người thì kiềm chế được cái cảm xúc của mình, không có bộc lộ cái cảm xúc đó ra, vì sợ rằng khi mình buồn làm cho người khác buồn lây, cho nên là nén lại, nuốt nước mắt ngược xuống thay vì cho nó trào ra. Tại vì khi mình đến cả một cái cộng đoàn mà mình buồn quá sợ nó ảnh hưởng trên cộng đoàn. Nếu mà mình vui thì cả cộng đoàn hôm đó thấy nó vui tươi hẳn lên. Nhưng mà nếu mà những người mà kìm nén đó mà không có cách giải quyết, hoặc là cố gắng nuốt ngược giọt nước mắt lại, nó có nguy cơ là cái gì? Nếu mà nó dồn quá gọi là tức nước vỡ bờ. một lúc nào đó không có dồn nén được, không có nén được nữa thì nó nổ tung lên như là cái nồi súp de bị ép quá, như trái bong bóng mà ép quá thì nó làm gì? Nổ bánh ra. Vậy thì khi anh chị em lo âu, khi anh chị em buồn phiền, phải có hướng giải quyết. Mà ai là người có thể giúp mình khỏi lo âu, khỏi buồn phiền? Tao buồn quá mày ơi, tao đến tao tâm sự với mày. Trời ơi, mày biết tao còn buồn hơn mày nữa, mày tao làm được cái gì? Tao còn đang rối hơn mày nữa, mày vậy còn đỡ, tao còn tệ hơn nữa. Như không, thấy không ạ? Rồi khi mình chạy đến với người khác cầu cạnh giúp tôi lo âu quá. Anh biết giờ tôi cũng khó khăn gấp mấy anh. Anh nợ ở ngân hàng bao nhiêu tỷ? Có 500 tỷ, tôi 1000 tỷ nợ ngân hàng, giờ lấy gì mà trả lời nữa. Anh nhìn vậy chứ không có vậy đâu. Nhìn những của nổi vậy chứ mà của chìm không có. Cầm hết rồi, ngân hàng cầm sổ đỏ hết rồi. Tưởng vậy chứ không phải vậy đâu. Thì thưa anh chị em, mình chạy đến ai có thể giúp mình khỏi lo âu không? Có ai giúp mình khỏi buồn phiền không? Sợ là mình còn buồn hơn. Trời ơi, ta đến ta nói mày, ta tưởng ngon, người ta nghe chuyện mày ta còn buồn hơn nữa đó mày ơi. Hai đứa buồn gặp nhau thì thành như buồn gì? Hả? Buồn thiêu. Buồn mà nó thiêu đi, đồ ăn mà nó thiêu đi. Buồn là buồn thiêu, chán lắm rồi. Thế chị em, vậy thì trong những ngày tĩnh tâm này, mình coi cái những dấu chân trở về của mình, những dấu chân lo âu muộn phiền của mình, mình coi có dấu chân nó đang đi về đâu. Đi đến người bạn để tìm an ủi, thấy dấu chân đó lại cũng vô vọng. Đi đến những người khác có quyền có chức để cầu cạnh, để tìm chỗ dựa lưng, chỗ chống lưng, ở chỗ ô dù che, cũng thấy dấu chân nó mất hút, không ăn thua gì. Tìm đâu đây? Bởi những dấu chân nó phải đi về đâu đây? Để mà được an ủi, để mà cất gọn mọi gánh lo âu của mình. À, biết không? Tĩnh tâm để đi tìm cái hướng đó. Những lúc mình lo âu, mình buồn phiền, mình rối rắm, nó càng lo âu, càng buồn phiền thì nó càng tối tăm mù mịt. Phải không ạ? Chỉ có tĩnh tâm, tâm mình tĩnh lại, lắng lại. Thôi thôi, mình lo lắng quá không giải quyết được cái gì đâu. Ngồi lắng xuống đi. Vì thế mà trên quán cà phê Khát Vọng, lúc mà bắt đầu thành lập, tôi nói anh em là một cái phòng gọi là phòng thư giãn, phòng thì thầm. Nơi đó có thể người ta nghe tiếng nhạc nhẹ nhẹ, người ta nhìn lên lòng thương xót Chúa. Người ta có thể bên ly cà phê bốc khói hoặc lên bên ly trà thơm phức và lắng lại. Lo âu, muộn phiền, bỗng nghe có người nói với mình bên tai: đến với ta, hỡi ai vất vả gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường. Ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Ồ, ồ, có người nào nói với bạn câu đó không? Có đứa bạn nào nó bảo hãy đến với tao đi, khi mày buồn phiền mày đến với tao đi. Vui đến nó tiếp cho mặt buồn phiền, nó bảo hôm nay tao mắc bệnh rồi. Rủ nó đi chơi, rủ nó đi ăn, đi nhậu thì nó vui lắm. Vì mày ngồi nghe tao tâm sự thì tao mệt lắm rồi mày ơi, nhức đầu lắm. Mà thực sự khi anh chị em nghe cái tâm sự của người khác, đó là một cái gánh nặng. Mà người ta đang chút gánh nặng cho mình mà. Ta nói với mày xong ta nhẹ đi, có đúng không? Nói được với mày xong ta nhẹ đi, tức là nó chút cái gánh nặng cho mình. Nhưng mình gặp gánh nặng rồi mà thêm gánh nặng nữa, mình đứng vững không? Tao cũng chết, gần chết rồi mày ơi. Làm sao mà đỡ gánh nặng được cho mày? Tao cũng gần chết rồi đây nè. Vậy mà có đứng nói với ta là: hãy đến với ta, ai vất vả gánh nặng, ta nâng đỡ và bổ sức cho. Và đứng ấy nói với ta rằng là: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ sẽ mở cho. Ai xin thì nhận được, ai tìm sẽ thấy, ai gõ sẽ mở cho. Vậy mà những dấu chân của mình ấy, đi xin, đi tìm, đi gõ ở đâu đâu ấy. Đi gõ cửa quan, đi gõ những người có chức, những người có quyền, những người có tiền, rồi thất vọng, rồi ê chề. À, thế thái nhân tình mày ơi, đời này mà còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Ôi, thói đời, lòng người, màu quen lắm, màu quà lắm, màu quên lắm. Mới hôm nào vui vui cười cười đó, mình đang là có thần, có thế, có đến nó vù bu vào. Bây giờ thì chẳng còn ai nữa. Ôi, mệt lắm mày ơi. Thì nếu dấu chân của mình đi tìm nâng đỡ, tìm sự an ủi nơi người thế gian. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là đừng tìm an ủi nơi người trần gian. Đừng tìm sự hỗ trợ, sự giúp đỡ của những người có chức có quyền. Không, hãy đến với ta. Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đến với ta nói rằng cứ xin đi, cứ tìm đi, cứ gõ đi. Sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở. Và còn cho ta một cái ví dụ là có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho hòn đá, xin con cá mà lại cho con rắn nữa. Mà anh em vốn là những kẻ xấu, vốn là những kẻ xấu nhá, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đứng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người hay sao? Mà mình kêu xin không được là vì mình không biết cách. Giống như mình ăn chay không đúng cách, việc ăn chay của mình vô ích. Trong đầu mùa chay thứ tư lễ cho, bắt đầu khai mạc, tĩnh tâm dấu ấn trở về, chúng ta đã nghe lời Chúa nói, các ngươi không phải là cứ nằm trên đống tro, cứ kêu la khóc lóc kêu gào, vậy mới là ăn chay. Rồi ăn chay rồi mà đi bóc lột, đi ức hiếp người khác, đi bắt nạt người khác, đối xử bất công, thiên vị với người khác, vậy mà gọi là ăn chay à? Ăn chay như thế có đẹp lòng Chúa không? Ăn chay đẹp lòng Chúa là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng những kẻ tù đầy, những kẻ thấy thân cô thế cô. Đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Và cách ăn chay đẹp lòng Chúa là không phải bụi bộ mặt thiểu não làm ra vẻ ăn chay, nhưng mà sức dầu thơm đi, bộ mặt tươi vui hớn hở lên đi. Đó là cách ăn chay đấy. Đâu phải cứ tỏ ra là mình đạo đức mới là đạo đức. Người mà thích tỏ ra cho người khác biết mình là đạo đức thì chưa chắc đã là đạo đức. Còn nhìn bên ngoài có vẻ như không đạo đức mà chưa chắc đã là không đạo đức. Đúng không? Nhìn bên ngoài sao biết được? Những người họ thích cái tỏ ra bên ngoài đánh lừa người khác sao mình biết được? Vậy thì Chúa nói mình hãy sống thật. Hãy chọn niềm tin thác vào Chúa như là nữ hoàng Esther ngày hôm nay. Trong cơn khắc khoải lo âu đến chết được thì tìm đến nương ẩn nơi Chúa và cầu xin cùng Đức Chúa. Không tìm nương ẩn nơi ông hoàng bà chúa nào cả. Lúc đó hoàng hậu Esther đang khắc khoải lo âu mà mất nước đến nơi rồi, bây giờ biết cách làm sao mà cai trị đất nước mình đây, lo cho người dân được cơm no ấm áo đây, lo cho người dân được an toàn đây khỏi ngoại xâm, họ đang tìm cách chiếm nước mình đây. Mình thì yếu, người ta binh hùng tướng mạnh, giờ mình làm sao đây? Thì lúc đó thường thì chúng ta bắt đầu đi chạy đến tìm những người có quyền, có chức, có tiền, binh hùng tướng mạnh để trợ giúp, phải không? Và những dấu chân của chúng ta là những dấu chân đi đến những chỗ đó đó. Còn những dấu chân mà đi đến với đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, tìm nương ẩn nơi Ngài, sao mà ít quá vậy? Có vài dấu chân à? Dấu chân tìm nương ẩn nơi Chúa, những dấu chân mà chạy đến nói với Chúa rằng lại Chúa con tín thác vào Chúa, những dấu chân mà trong cơn khắc khoải lo âu đến chết được, buồn đến chết được, mà chạy đến tìm nương ẩn nơi Chúa, dấu chân đấy sao mà ít thế? Mà con người ta ngày hôm nay lo âu nhiều thế, vậy thì họ đi đâu để họ tìm nương ẩn? Họ đi đâu để xin? Họ đi đâu để cầu? Đi đền này, đi đền nọ, đi chùa khấn cho thần này, bụt nọ, vân vân, mà không chạy đến tìm nương ẩn nơi Chúa như là hoàng hậu Esther. Hoàng hậu nha, đứng đầu một nước rồi đấy nha. Vậy mà vẫn đi tìm nương ẩn nơi Thiên Chúa. Còn mình là cái gì? Là cái gì mà không chạy đến tìm nương ở nơi Chúa mà lại đi tìm an ủi nơi người thế gian, tìm nâng đỡ như những người có chức có quyền để làm cái gì? Tìm nương ở nơi Chúa và cầu xin cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa của con, Ngài là Thiên Chúa duy nhất, này con đang liều mạng xin đến cứu giúp con. Con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp ngoại trừ Ngài. Xin cứu giúp con liều mạng chạy đến với Chúa. Mày sao không chạy đến tìm cái ông vua lân cận đó, ông giàu lắm, ông có nhiều binh hùng tướng mạnh lắm, sao không chạy đến cầu cái hoàng tử này này, cầu đến ông đại thần này này, tại sao lại đi cầu đến một Thiên Chúa? Đó là liều đấy, con liều, tín thác là một sự liều, liều trong niềm tín thác chứ không phải liều mà một cách ngu xuẩn, gọi là liều mạng, liều trong niềm tín thác. Dù sao đi nữa con vẫn tin vào Chúa hơn là tin vào người thế gian. Dù sao đi nữa con vẫn tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, sẽ hiểu, sẽ thấu biết được những cái gì con cần, con xin. Và Chúa sẽ ra tay cứu giúp con. Và Chúa ra tay cứu giúp con như thế nào? Chúa ra tay cứu giúp con lúc nào? Con không biết được. Và đó là tín thác. Còn nếu ta, Chúa ơi, Chúa cứu con bằng cách này, lúc nọ, lúc kia nữa. Chúa bảo, thì mày làm đi. Nếu mày biết được làm như thế nào thì mày còn cầu đến tao để làm cái gì? Chứ cho con chú số giải quyết mọi chuyện đi. Có những người mà gửi email cho tôi một ngày khuyết bao nhiêu cái, lần nào cũng xin cho con được trúng số để con giải quyết vấn đề. Cứ vậy suốt. Cứ nói quay đi quẩn lại cứ như vấn đề của mình mà chẳng mở ra được cái gì khác cả. Tôi nói chưa chắc trúng số giải quyết vấn đề, có khi trúng số vấn đề còn rối hơn. Tôi nói lòng tham. Rồi còn mất mạng không chừng. Bây giờ thì chẳng ai thèm đụng đến cái mạng cùi này. Nhưng mà cái mạng cùi này mà trúng số vàng đeo đời người coi, có dễ sống không? Hả? Đi đến đâu là cũng lo nó thịt đi chứ. Phải không? Thì thưa anh chị em, mình chạy đến tìm nương ở nơi Chúa. Và xin Chúa cứu vớt mình. Con cô đơn chẳng còn ai cứu giúp ngoại trừ Ngài. Điều này tôi thấm lắm. Đi làm lòng thương cho Chúa thấm lắm. Cô đơn, chẳng ai cứu, chẳng ai giúp mình đâu. Đi vào con đường lòng thương cho Chúa là con đường cô đơn ấy. Con đường mà không ai muốn đi, không ai dám đi và cũng chẳng ai thèm đi. Khó lắm. Vì lúc đó cô đơn không ai cứu, không ai giúp mình. Họ bỏ rơi mình hết à. Còn những người mà muốn cứu, muốn giúp mình thì lại không có khả năng. Chú con biết làm sao được, chú con thương cha lắm. Mà con chả biết làm sao, chỉ biết cầu nguyện thôi, xin Chúa giúp cha mà thôi. Không có ai đâu. Khi con cô đơn, chẳng còn ai cứu giúp ngoại trừ Ngài. Đến với Chúa và nói với Chúa tất cả những nỗi niềm của mình như vậy đi. Xin đi, tìm đi, gõ đi. Và nói với tất cả trái tim của mình, với tất cả những khắc khoải lâu của mình, với tất cả cái gì mình đang xúc động nhất, đang lo lắng nhất, đang buồn phiền nhất. Nói với Chúa đi. Đó là cầu nguyện đấy. Có nghĩa bà con phải đọc kinh gì lúc đó, chẳng cần đọc kinh gì hết. Không thuộc kinh nào thì cứ nghĩ làm sao, lo cái gì, buồn cái gì, nói với Chúa cái đó đi. Và Chúa đang lắng nghe mình đấy. Rồi từ từ khi mình cầu nguyện, Chúa sẽ soi sáng cho mình biết cách giải gỡ vấn đề đó như thế nào. Hoặc nếu không giải gỡ được vấn đề thì cũng biết cách chấp nhận vấn đề. Nó là như thế. Bây giờ là ung thư rồi, bây giờ cầu nguyện, xin Chúa cho con biết chấp nhận cái sự thật là con đang ung thư. Và Chúa chữa con như thế nào, quyền của Chúa. Chúa để con ra đi cũng quyền của Chúa. Chúa để con như thế nào, con vẫn xin bình an và phó thác nơi Chúa. Đó là cái ơn xin Chúa cho con chấp nhận cái thực tế nó là như vậy. Tập cái ơn mà chấp nhận cái thực tế, cái hiện tại nó là như thế đi, thưa anh chị em. Mình không thay đổi được con người, không thay đổi được hoàn cảnh. Bây giờ mình thay đổi cái gì được? Hỏi anh chị em. Mình tĩnh tâm, mình thấy những dấu chân sẽ loạn soạn hết. Tìm mọi cách thay đổi con người cũng không được. Những dấu chân muốn thay đổi con người cũng không được. Tìm những, thấy bao nhiêu dấu chân muốn thay đổi hoàn cảnh, thay đổi môi trường cũng không được. Láo nháo hết rồi. Bây giờ còn lại một cách duy nhất mình có thể thay đổi được là thay đổi cái gì? Thay đổi chính mình thôi. Thay đổi cái suy nghĩ của mình. anh kia chỉ lên đầu, anh kia nói lối sống đó. Thay đổi cách suy nghĩ và từ cái suy nghĩ đó sẽ ra cách sống. Và khi mình thay đổi rồi thì sẽ thấy con người và hoàn cảnh nó sẽ đổi thay. Nhìn kia thấy phát ghét lắm. Mặt nó kinh kinh, kêu kêu, khó tính, khó nết, vân vân. Thì mình đang có một cái suy nghĩ về người ấy. Mà mình suy nghĩ vào, nó phải ngoan hơn, nó phải tốt hơn. Nó có ngoan hơn, tốt hơn không? Không. Nó là như thế. Bởi vì chịu cách là nó đã như thế rồi. Bởi vì mấy cách mình chấp nhận nó là như thế đi. Đến với nó, không đến với nó như cái kiêu ngạo, như cái khó tính khó nết của nó, mà tìm cái gì tốt nhất, cái gì đẹp nhất nơi nó. Thế nó cũng phải có cái gì tốt, cái gì đẹp chứ. Nhỏ vậy chứ mà nó hiền, nhìn vậy thôi chứ mà không. Nó bên ngoài nó vậy chứ, nó khô vậy chứ mà bên trong nó cũng ướt lắm. Đến với cái ướt của nó đi, đến với cái hiền bên trong của nó đi. Phải từ từ gõ cửa lòng nó mãi nó mới mở ra, mới thấy được, à cái hiền. Không phải con hiền, cái hiền. Thế được cái hiền lành, cái hiền từ của nó bên trong ấy. Thế được cái dễ thương của nó bên trong ấy, mà mới đầu gặp không nhận ra được. Nó cứ ngồi cứ như vậy nữa. Hỏi nó cứ như vậy nữa. Nói sao vậy? Nó bị đau cổ. Nó bị gọi là cái bệnh gì đó. Thoái hóa đốt sống cổ. Trên lúc nào nó cứng. Có những người lúc nào cũng, nó đang cơm trưa. Rồi ăn xong nó bảo sao chăng để cho con. Nó hỏi mày lắc đầu không bảo không phải. Tại vì có bị thoái hóa cột sống cổ con lắc cho nó đỡ mỏi. Chứ con chưa ăn. Thế sao mày không gật? Thì thưa anh chị em. Nó không gật nó như vậy. Nó tưởng nó không ăn tôi ăn hết. Hết xong nó bảo nó không để cho nó ăn. Rồi mày lắc đầu mày nói gì mà không. Con ăn lắc là vì cái cổ nó mỏi quá con cứ vậy. Có người cứ vậy phải không? Không phải họ lắc đầu. Thì thưa anh chị em. Mà sao mình đến với con người ấy, khám phá được cái hay, cái tốt, cái đẹp của nó, gặp cái đó đó. Và muốn như vậy thì phải lấy cái tốt, cái đẹp, cái hay của mình ra mà đi gặp cái tốt, cái đẹp của họ. Còn mình đưa cái khó tính, khó ưa của mình ra đến với người ta, nó dội không? Nó dội, nó càng khép kín lòng nó hơn. Còn cứ hiền từ, cứ kiên nhẫn, cứ dịu dàng, cứ tử tế, đầy lòng xót thương, dần dần nước chảy đá mòn, nó sẽ mở ra. Thì già con như vậy chứ không phải như vậy đâu. Thì vì gia đình con hồi đó là huấn luyện con như vậy. Bây giờ con từ từ con đang thay đổi rồi. Con mở lòng ra hơn rồi. Con biết nói chuyện hơn rồi. Con biết tiếp xúc hơn rồi. À, không giờ tưởng mày không biết, mày không thèm nói. Bảo không. Con muốn nói mà con biết nói gì. Mày không muốn tiếp xúc không? Con muốn tiếp xúc mà con ngại tiếp xúc rồi. Không biết là tiếp xúc như thế nào. À, cho nên thưa anh chị em, nếu mà mỗi người chúng ta đến với cái tốt của con người thì Thiên Chúa là đứng ngự trên trời lại không bắn những cuộc tốt lành cho kẻ kêu xin người hay sao? Mà những cái mà Thiên Chúa cho là tốt đôi khi con người lại bảo là không tốt. Phải không? Mình cứ muốn Chúa ban những cái gì mình muốn và mình cho là tốt. Ví dụ 100 cái vé số của anh bảo là tốt. Chúa cho con trúng đi, 100 vé số đi. Chứ bảo không được. Chúa ăn của tốt lành cho con. Không, cái đó không tốt lành đâu con à. Con trúng vé số là có tiền thì sinh tật. Bây giờ con đang khiêm nhường, hiền từ. Bây giờ có tiền vừa là con bắt đầu con chảnh lên. Mặt con vênh vang lên liền. Bây giờ người ta, anh em đang gần gũi con ấy. Vừa mới trúng vé số xong, có ai dám gần con không? Tự con tách xa. Và người ta cũng muốn tách xa con vì ôi mẹ ơi, nó mới trúng số, nó có tiền. Nên mình đến, nó bảo mình xin xỏ rồi nhờ và. Thôi. Tự nhiên anh em tránh xa con. Vậy thì Chúa không ban cho con không phải vì Chúa không thương con mà vì thương mới không ban. Có những lúc cha mẹ không cho con vì thương con chứ không phải vì ghét con. Này, cháu của anh mấy tuổi? 3 tuổi. Ông ngoại cho con cái dao, được không? Ông ngoại cho con cái điện thoại, được không? À, cả hai cái anh đều hại nó hết. Cả hai cái đều hại nó hết. Anh đưa nó con dao, nó đâm vào người nó. Anh đưa nó cái điện thoại, nó chơi ít bữa nó trở thành tự kỷ. Nó cứ điện thoại nó quẹt suốt, nó chẳng thèm nói chuyện với ông ngoại nữa. Không có điện thoại nó còn nói chuyện với ông ngoại. Có điện thoại nó chơi với điện thoại hơn ông ngoại. Vì điện thoại hấp dẫn hơn ông ngoại. Ông ngoại giờ họ còn điện thoại nó bấm 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 thích hơn. Cho nên không đưa vì ông ngoại thương con, sợ con sẽ bị tự kỷ sau này. Lớn tí nữa con lại đi, ông ngoại thương. Nào, ông với con chơi oẳn tù tì. Oẳn tù tì ra cái gì, ra cái này. Bây giờ còn ai chơi oẳn tù tì nữa không? Người ta chỉ chơi với cái điện thoại thôi. Đấy. Vì có những cái mà Chúa không ban cho mình, không phải vì Chúa không thương, mà vì thương mới không ban. Nhưng mà mình không nhận ra lòng thương xót của Chúa qua những sự kiện, qua những biến cố và qua những gì đang xảy ra trong cuộc đời của mình. Xin Chúa cho mình được tràn đầy Thánh Thần để nhận được cái đó. Nhận được điều đó, nhận được rằng là tất cả những gì đang xảy ra cho mình là những gì mà Chúa muốn, và xin cho mình nhận ra đó là vì thương mà mới để cho xảy ra như thế. Dù mình không hiểu, dù mình không thấy, nhưng mà lòng tín thác của mình vào một Thiên Chúa đầy quyền năng và giờ lòng thương xót, thì tôi xác tín và tôi nói với Chúa rằng dù như thế nào đi nữa tôi vẫn tín thác vào Chúa. Dù Chúa có xảy ra điều gì mà tôi cảm thấy không thích, không muốn, không chịu được, thì tôi vẫn tin rằng đó là điều mà tốt nhất mà Chúa đang muốn cho tôi. Xin cho chúng ta trong những ngày thánh tâm này được như thế đó, để dấu chân trở về của chúng ta là những dấu chân trở về với lòng Chúa thương xót. Khi ta đau đớn, khi ta cô đơn, khi ta thất vọng, khi ta ngã lòng, chứ không là những dấu chân đi tìm quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị để tìm nâng đỡ, an ủi nơi người thế gian. Mời anh chị em mở kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9, đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an.